như là gì nhỉ?
Rồi cầu vãng sanh.
Như vậy có phải là ta
nội sắc, tức là cái thân mình là chánh báo, mà ngoại sắc là cái tức là cái gì?
Tâm trở về cái tánh vui,
cái tâm y báo,
nếu là tâm
đó là nói về chánh báo và y báo của chúng ta.
Phải tiêu, đấy
là
tâm.
Nói thí sự là một cái sắc là nếu về cả chánh báo và y báo. Chánh báo thì lại có chia là mấy nhỉ? Nhìn hậu mắt
đấy
thì nó phản ứng,
bởi vì nó phản ứng nghĩa là
đấy,
nó báo cáo ra.
Cái mà y báo cũng chỉ là nhiều,
là những người cái chất yếu, hoặc là cơ thể nó bệnh hoạn,
đấy
là tâm thần.
Cho nên khi mà con tu nó nhiều cái tập thì con phải quan sát từng cái
một lúc mà vứt nó đi được. Cho nên đây là
thế, cho nên phần đặc sắc thì có hai phần,
rất là
chánh báo và y báo.
Ông
chánh báo có sáu, y báo cũng có sáu.
Còn chúng mình
khi con quán, con quán từng cái, đó là nói về phần sắc. Còn thọ thì có mấy những gì nhỉ? Là những gì? Khổ thọ còn có tên là khổ khổ, cái lạc thọ thì có tên là khổ, cái phi thọ thì có tên là hành khổ. À, thì cái thọ nó cũng có ba, cho nên khi mình quán là mình phải tỉ mỉ từng cái, chứ không có nói gộp. Nói gộp đây là mình học, mà ngài nói coi như ngài vẽ cái đường tu cho mình thôi. Còn khi mình tu mình phải tỉ mỉ, mình đi từng bước cho nó cho nó sáng tỏ ở trong cái đầu óc của mình. Cái phần tưởng thì con có mấy? Cái yêu tức là tham, mà cái ghét tức là sân. Còn cái không yêu không ghét đấy là si. Thế cho nên tưởng cũng chia làm ba, có ba phần. Đây nói cái chính yếu nó có ba phần là tham, sân và si. Thế cái phần hành thì có mấy phần nhỉ? Ba là gì? Ác và vô ký. Cái hành thì cũng có ba như thế: thiện, ác, vô ký. Vô ký là thế nào? Nó không ký là duy, lại vô ký là sao? Không phải thiện mà nó cũng không phải ác, là vô ký. Cái phần thức thì có mấy phần? Thức cũng có chia làm hai, có phần tổng và phần biệt. Tổng là tổng quát, thì là thức A Lại Ra, gọi là thức thứ 8 là tổng quát, gọi là thức thứ 8, tức là A Lại Ra, cũng gọi là tạng thức, gọi là cái kho, vì nó mông mênh bát ngát mà nó chứa tất cả các chủng tử. Thế thì gọi là tạng thức, đó là phần tổng. Còn phần biệt cũng chia làm sáu: nhẫn căn thì phát sanh ra nhẫn thức, rồi gì nữa con đọc cả đi. Ý căn nó còn có tên là mặt na, thức thứ bảy. Đấy, thế thì đấy, bây giờ cũng thực nhận định bộ mặt của nó như thế. Vậy thì tóm lại gọi là năm uẩn. Nhưng mà khi mình tu ấy, thế là mình học ấy, thì mình phải phân tách tỉ mỉ từng cái. Đấy, ở đây thì chỉ nói là chữ sắc chẳng khác không, nhưng mà mình thì phân tách ra cái chữ sắc. Có chánh báo thì có nội sắc, chánh báo có sáu. Mỗi thứ mình đều phải quan sát, cái con mắt này nó chẳng khác không thì là thế nào, thì cái không nó chẳng khác sắc là thế nào. Mỗi cái mình tỉ mỉ, mình phải tập quán tách từng cái ở trong năm ấm. Ở đây tổng quát năm ấm tức là cuộc đời thế tục của mình tập, mình thấy Thì như thế ở đây so sánh để thấy rằng tất cả những cái vọng nó để nói tiếng nhà chùa gọi là toàn vọng tức chân, nghĩa là tất cả những cái hư vọng, cái sinh tử của mình đây, cái bản chất của nó ấy, là chính là cái tánh bát nhã, cho nên gọi là toàn vọng tức chân. Cho nên đây nói sắc chẳng khác không. Thì bây giờ con quán một cái, con lại nói ví dụ như cái thân con là mình nói tạm cái thân, làm sao nó chẳng khác không. Không ấy, nó cũng có hai trình độ, cho cái trình độ thấp ấy thì là hư không, mà cái trình độ sâu ấy thì là chân không. Cái chữ không ấy, mình quán đây nó cũng phải đi nó hai lớp. Thì con quán sắc, ví dụ như con lấy một thí dụ là cái thân của con là sắc, thì bây giờ sắc chẳng khác không, mà thì con cũng đưa ra hai cái trình độ, thế nào là chẳng khác cái hư không, rồi lại chẳng khác cái chân không. Cái thân của con thế nào là chẳng khác không? Phần thấp, rồi mình nói cái phần cá, cái chẳng khác không. Thì bây giờ cái thân của con đây, cái gì gọi là thiện tâm? Tìm xem cái gì là thiện tâm. Cái da có phải thiện tâm không? Cái thịt có phải không? Cái xương có phải không? Đất có phải không? Nước có phải không? Gió có phải không? Lửa. Thế vậy thì thiện tâm nó có thật hay không có thật? Thế đấy, cho nên là nó chẳng khác không. Đó là mình nói cái trình độ thấp, cái không, cái hư không, nó là cái không có. Đấy. Thế còn nói cái trình độ cao hơn thì con học ra niêm con biết rồi. Cái thân này nó là đất nước gió lửa. Thế mà cái đất nước gió lửa nó là cái gì? Đó, đó, lúc đầu là hối muội di không. Lúc đầu là do mê muội mà thành là thấy có hư không. Thế rồi ở trong cái hư không ấy mình lại kết ám lại mà thành là sắc. Thì bỏ lâm nghiêm giả nghĩa đấy. Thế cho nên rằng vậy thì tất cả các thể chất của nó chính là Như Lai Tạng. Trong lâm nghiêm thì gọi là Như Lai Tạng, ở đây gọi là bát nhã. Thế đấy, vậy thì sắc chẳng khác không. Rõ ràng là cái hình, cái thân của mình đấy, nó chính, nói về thể tánh của nó, thì cái thân là cái không có, nhưng mà thể chất của nó thật sự chính là tánh bát nhã, là tánh chân không. Phải không? Vậy, thế mình cứ phải tập quán như thế, tập dần dần, mà tỉ mỉ từng tí một. Thế là thế nào là không chẳng hết sạch? Nó cũng có hai phần đấy. Ở đây dùng cái chữ không là có hai phần cả. Hết là cái, ban nãy thì mình đi từ vọng về chân. Phải không? Thế, thì mình thấy là vọng ấy là cái thân của mình đây. Nó là cái không có. Nó làm bằng đất nước gió lửa. Đất nước gió lửa do kết ám lại mà thành. Cái gì kết ám? Cái Như Lai Tạng. Cái tánh Phật ấy, kết. Nó mê, kết cái mê lại mà thành có đất nước gió lửa. Thế vậy thì đấy là cái đường đi từ vọng về chân. Thế bây giờ từ không chẳng khác sắc thì mình lại đi ngược lại, từ chân mà ra vọng. Thì trước hết là cái Như Lai Tạng, tức là cái tánh Phật của mình, cái tánh bát nhã của mình. Thì trước hết làm sao? Cho nên gọi là hối muội đi không, nghĩa là nó mê muội, nó thấy ra là hư không. Thế xong rồi thì đã trong cái hư không nó kết ám lại. Thế nào gọi là kết ám? Cái mê mãi xúc tích mãi cái mê, chỉ mê lại chứa mê. Cho nên nó đạt lại, nó kết lại thành đất nước gió lửa. Phải không? Thế là đất nước gió lửa là thành sắc. Thế cho nên cái phần hư vọng, cái phần vọng thì chính cái thể tánh nó là chân, mà từ cái chân không ấy mê muội thì kết lại lại thành cái sắc là cái hư vọng. Cho nên trong nhà chùa cứ nói là toàn vọng tức chân, cái nghĩa toàn vọng tức chân. Ở đây là còn dùng hai cái, một cái thế tục, một cái chân tánh để đối đãi nhau, mà so sánh. Bây giờ đã so sánh thấy nó không khác nhau rồi thì bây giờ tuyên bố sắc tức là không, không tức là sắc. Đã vậy thì vọng chính là chân, chân chính là vọng. Đức Phật bây giờ ngài thành Phật là ngài ở đâu? Sắc là ngài ở đâu? Đấy, ở ngay thân con, ở ngay cái bàn, ở ngay cái hư không, ở ngay chúng ta bây giờ đây, ngài đang có mặt mà mình không biết đấy thôi. Không lúc nào ngài rời mình cả, ngài với mình là một. Vọng tức chân, chân tức vọng. Có thể theo như đây thấy không? Cho nên mình với Phật không hại. Không phải ngài ở tận một cái đền cao, đền lớn nào ở trên cung mây, mà ngài ở ngay tại thế gian này. Thế cho nên khi ngài thành Phật, trong kinh Hoa Nghiêm nói là ở nơi vạn pháp ngài thành chánh giác. Ở ngay nơi chúng mình ngài thành chánh giác này. Thế nào là thành đạo? Nghĩa là ở nơi vạn pháp thành chánh giác. Tại làm sao lại ở nơi thiện tâm mà Đức Thích Ca thành Phật? Biết là cũng có ngài ở đó. Ngài biết là ngài hiện tại ngài đang có mặt, ngài ở khắp cả. Khắp cả nghĩa là ở ngay thân thiện tâm, ở ngay thân minh ngộ, ở ngay cái hư không này, ở ngay cái quyển sách này, chỗ nào cũng là ngài hết. Đó, ngài ở khắp. Cho nên ngài ở ngay cái thân của thiện tâm mà ngài thành chánh giác, nghĩa là ngài tỉnh ấy ra thì ngài thấy ngài đang có mặt ở nơi thân thiện tâm, ở nơi thân tuệ giác, ở nơi thân minh ngộ. Ngài đang có mặt ở khắp cả. Đó, ngài thấy được cái sự thật, cho nên gọi là thành chánh giác. Giác là tỉnh, chánh là chân chánh, tỉnh ra một cách chân chánh, nghĩa là biết đúng sự thật, chứ không có như chúng mình lầm nữa, mà ngài biết đúng sự thật. Ngài thấy rõ cô thiện tâm đây, từ đỉnh đầu đến gót chân của cô ấy đều là tánh Phật cả. Chỉ có điều cô mê, cô kết ám lại, rồi cô tự thấy ra là sắc, chứ đều là Phật cả. Chẳng những mình cô thiện tâm mà tất cả sự hữu tình chúng sanh đều là Phật cả. Mà ngay đến cái cây ổi, cây xoài kia, chính là Đức Thích Ca, Đức Di Đà đang có mặt tại đó. Mai đây mà mình tu, mà mình đắc quả, mình cũng ở ngay cây ổi mà mình thành chánh giác, nghĩa là mình thấy đúng được sự thật, mà mình cũng ở khắp cả. Cho nên ngày hôm qua tổ ví Phật với chúng sanh như 1000 cái ngọn đèn. Cái ánh sáng nó đang ở khắp, nó đang cùng nhau ở khắp, mà nó không có cái gì khác cách nhau cả. Không phân đấy, 100 cái ánh sáng, 100 cái ngọn đèn, nhưng mà cái ánh sáng nó hòa ấy, cũng như mặt trời với hư không. Đấy, bây giờ thầy đố con tách được ra hai cái mặt trời nữa chứ hư không ở cái chỗ này. Tôi đi ví tách ra hộ thầy đi. Đó, Phật với chúng ta cũng thế. Cho nên đây ngài mở lời là ngài chỉ ngay cho mình thấy toàn vọng tức chân. Ngay mình bây giờ với Phật thì đang là một, là chỉ tại mình mê, mình không biết thế thôi. Cho nên không có lúc nào mình ngồi một mình đâu. Lúc nào mình cũng đang ở chung với 10 phương Phật, 10 phương Bồ Tát, 10 phương Thánh Hiền, vẫn đang chung sống ở khắp pháp giới. Chỉ có điều mình mê thì bây giờ mình cuộc vào một cái thân này, mình cứ cho là cái này là mình. Cho nên là toàn vọng tức chân, cho nên gọi là sắc tức thị không. Mà lấy lại thì không tức thị sắc, tìm Phật Thích Ca Di Đà ở đâu? Ngài ở ngay mình đây, khắp các da thịt không có chỗ nào mà không có Phật. Cả tinh thần, cả vật chất. Cho nên đây dưới nói thọ tưởng hành thức cũng đều như thế. Đều như thế nghĩa là như thế nào? Cho nên con phải quán lại đi. Thọ chẳng khác không, không chẳng khác thọ. Thọ tức là không, không tức là thọ. Giờ con quán cái chỗ đó. Nó có ba rồi, bây giờ mình nói một thì cũng được. Cái gì đã? Tại sao? Vậy thì thể chất của cái khổ, cái vui đó, nó là cái gì? Làm sao nó lại bỗng nhiên nó lại bật cái khổ? Tôi nói một cái, lấy cái khổ đi. Bây giờ con nhìn sang cô Bi Chí. Thế cô Bi Chí cô mới thè lưỡi, cô mới nghe răng là cô mát. Thế thì là con thích, thích sợ, thích khổ. Đó. Thế cái khổ ấy nó là cái gì? Ở đây nói khổ chẳng khác không. Con nhớ là cái chữ không ấy, nó cũng có hai trình độ. Trước hết không là hư không, rồi cái trình độ thứ hai nữa là cái chân không. Thế vậy bây giờ cái khổ, khổ cô Bi Chí cô ấy làm cho con khổ. Đấy, cái khổ đây là cái gì? Ví dụ như cô Bi Chí cô không dọa, không nát, cô không thè lưỡi là cô như cô nạt, thì con có cái khổ hay không? Ở đó, vậy nó theo duyên, nó hiển lên, đó là cái duyên. Còn cái nhân ấy, thì cô Bi Chí cô cũng thè lưỡi, cô cũng nát thầy, thầy mà kệ, thầy ngồi thì cười, thầy đâu có khổ, thầy mà kệ, thế cô làm gì được thầy? Thế thì vậy thì nói là tại cô Bi Chí mà khổ thì cũng vô lý. Bởi vì tại sao thầy không cũng cô Bi Chí, cô cũng thè lưỡi, cô cũng mát, mà sao con thì khổ mà thầy ngồi thì cười, thầy mà kệ? Vậy thì cái khổ nó không, nói là tại cô Bi Chí thì đâu có phải. Tại đâu? Tại cái gốc ở cái chỗ ngã ái của mình. Đấy, mình nhận cái thân này là mình, cho nên mình cưng nó. Bây giờ người ta không su phụ quý hóa nó, người ta lại tỏ còn bắn hạt nó thì tức. Đấy, cái tức tức là cái khổ thọ thế gì đó. Vậy thì đó, tại trong ấy thì mình cho cái thân này là mình, tức là cái ngã chấp, cái ngã ái ngã chấp. Ngoài ấy thì cho cái mạt của cô Bi Chí, cái thè lưỡi, cái nhăn mặt, một cái mạt của cô Bi Chí là có thật. Chứ thật là ngay cái lúc mà mình đang tức ấy thì cô đi ra ngoài kia cô ăn kẹo, cô cười đấy, cô cười nữa bọn trẻ con ấy, cô đâu có phải là con ma đấy. Thế cho nên trong ấy thì cái ngã ái ngã chấp của mình, ngoài ấy thì cái hình tướng nạt nộ của cô. Thế thì tự nhiên ấy ở nơi mình ấy, nó bật lên một cái cáu, một cái khổ não, nghĩa là cái mê của mình, cái vô minh của mình, nó hiện cái tướng khổ não lên. Thế cho nên cái khổ não ấy nó không thật. Mình một khi mình tỉnh giá, mình biết mình không có cưng chiều, không nhận cái này là thân thể của mình, nó là cái đống thịt thối, mai đây nó hóa giỏi đang trốn, nó đâu có phải mình. Thế là thì mình mặc nó. Thế thì cô tha hồ cô nạt, mình đâu có bận lòng. Thế là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai là chính cô Bi Chí là cái chẳng có thật. Chính cô Bi Chí cũng là cái đống thịt, ngày mai nó hóa giỏi là nó long tục được đơn trốn. Cô Bi Chí còn chẳng có thật, không chi cái nạt cái nộ của cô. Thế thì vậy thì cái khổ của mình là cái gì? Đó là chỉ là một cái mê vọng. Do cái trong thì ngã chất, ngoài thì pháp chất, mà thành ra nó hiện lên theo cái duyên mà nó hiện lên. Thế hết cái duyên thì nó lại tan đi, nó lại cái không có. Thế cho nên thọ tức là không. Thế đấy là cái không, cái trình độ thấp. Rồi thọ chính là chân không. Là bởi vì cái hòn đá nó có biết khổ biết vui không? Tại sao cái hòn đá nó không khổ không vui mà thiện tâm lại có khổ có vui? Mình có tánh Phật, mình có tánh giác. Vì có giác cho nên mới có bất giác. Thế còn cái hòn đá nó không có giác cho nên nó chẳng có bất giác. Nó chẳng có tỉnh, nó chẳng có mê. Mình có tỉnh cho nên mình mới có mê. Thế cho nên thể chất của cái thọ của mình ấy chính là tánh Phật, chính là cái tánh chân không. Mình có tánh giác thì nó mới có thọ, phải không? À, thế thế vì vậy thì thọ chẳng khác không, không chẳng khác thọ. Thọ chính là không, không chính là thọ. Bởi vì có cái tánh Phật nó mới có cái khổ cái vui, mới có cái thọ. Cho nên chính cái thọ là cái hư vọng, một cái không có, một cái công dụng sai lầm của mình, nó là cái không có. Nhưng mà thể chất của nó chính là tánh Phật của mình, cái tánh giác của mình. Mình có tánh giác, mình mới theo duyên mà lãnh thọ. Đó là nói về cái thọ. Ở đây mình, chúng ta nói vắn tắt thì chỉ nói một thí dụ thôi. Chứ con nhớ là thọ nó có ba. Là những gì mình nhắc lại. Đấy, thế cho nên hàng ngày mình phải soi lại mình để thấy cái nội sắc. Con nhớ đấy, quán nội sắc thì có sáu, rồi ngoại sắc cũng có sáu, 12 thứ. Mà chia 12 thứ, chứ mỗi một thứ nó có cả ngàn vạn. Hàng ngày nhìn ra đây không biết bao nhiêu cảnh mà kể. Hàng ngày cái tai mình nghe không biết bao nhiêu cái cảnh. Rồi cái lưỡi nó nếm, rồi cái thân nó xúc. Cho nên ngàn vạn cảnh. Cái vị mà tu phải quán suốt ngày, nhận định từng cái, từng cái. Thế thì nó mới tỉnh được. Nó có tỉnh được thì nó mới nạo sạch được những cái vọng tình ở trong tạng thức của mình. Nó đã ngủ ở trong tạng thức của mình cả ngàn vạn triệu năm rồi. Cho nên bây giờ chứa cái tạng thức nó bên xì. Bây giờ tập tỉnh ra thì mình cũng phải có cái công phu miên mật, nó mới tỉnh dần ra được. Bây giờ chúng mình học đây là coi như giới thiệu mà thôi. Chứ cái công phu thì phải có cái chu đáo, miên mật và kỹ lưỡng. Với cái dụng ý là nạo cho sạch những các cái mê ở trong tạng thức của mình. Thôi bây giờ thì hẳn lo cái kiến hoặc và tư hoặc cho nó tan đi, để ra khỏi cái vòng luân hồi. Rồi ra khỏi cái vòng luân hồi rồi cũng phải tập quán như thế này mãi, cho đến cái ngày tức là cái si. Yêu là tham, ghét là sân. Không yêu không ghét là si, tức là ba cái độc tham sân si. Ban nãy con vừa quán về cái phần sắc đấy, à phần thọ đấy, thì cái phần khổ thọ với lạc thọ thì con quán thì con dễ hiểu rồi. Còn thế nào gọi là phi thọ? À, con nhìn ra ngoài vườn kia, à, con trong lòng con chẳng mừng mà cũng chẳng giận, trong lòng con chẳng khổ mà cũng chẳng vui. Thế tại làm sao lại gọi là phi thọ? À, con vẫn có cái thần, thần thấy rằng đây là mình đang đứng đây, mình đang nhìn cái cảnh đây. Thế là tức là con vẫn huân tập cái ngã ái, ngã chấp, vẫn cho cái thân bằng cơm gạo này là mình. Thần thấy có mình đang đứng và mình đang ngó cây mít, cây xoài, bầu trời. Thế là vẫn thích lãnh thọ cái cảnh. Và cái thân này là mình, và cái cảnh này là có thật. Thế cho nên đó là huân tập thêm cái phi. Cho nên gọi là phi thọ. thì cái si thọ này mới khó, mới khó phá. Chứ còn cái khổ với cái vui thì nó lại dễ, nó có hình có tướng, dễ dễ phá. Còn chính cái si thọ này là nhiều khi già lắm nó mới tan được. Khi nào mình xong được cái ngã chất, xong được cái pháp chất thì mới hết được cái si thọ. Cho nên chính cái ấy lại là cái phải để ý nhiều. Vì mình huân tập suốt ngày từng miệng, như ngày hôm qua tổ nói, kết mãi mà không có cởi ra, đâu có thường. Suốt ngày suốt đêm miên mật để kết cái mê, mà không có lúc nào mình cởi ra cả. Chỉ trừ cái giờ mà mình học kinh học sách thì có một phần nào cởi, mà cái giờ ấy thì nó lại quá ít. Cho nên cái bậc mà người ta đã tu hành thì người ta phải miên mật công phu. Như hôm qua con thấy Đức Quán Thế Âm ngày tu phản văn, vừa mới sơ hở một chút là mấy ông ma bên cạnh mấy ông ấy nhảy vào liền. Thế đấy là qua con nói thọ. Bây giờ tưởng chẳng khác không, không chẳng các tưởng. Mà con vừa nói tưởng nó có mấy? À, là tham sân si. Nói tiếng thông thường của chúng mình, yêu là tham, sân ghét là sân, không yêu không ghét là si. Thế thì bây giờ con lấy một cái thí dụ, rồi con quán theo cái mẫu ở đây của Ngài Quán Thế Âm mà cho mình cái mẫu. Con đang ghét một cái người nào, à, tức là cái sân giận nó nổi lên. Thế thì làm sao con đại bảo nó chẳng khác không. Nhớ là cái chữ không nó có hai trình độ. Con đang nổi sân, con giận, thí dụ như con giận con giác pháp chẳng hạn, con tức mình mà nó ghét nó quá. Thế bây giờ con đang nổi sân, con cầm roi con muốn đánh nó một cái. Thế có người người ta vỗ vai người ta bảo chị ơi chị tu mà sao chị lại sân. Thế thì mình tỉnh ra, à gì quên. Thế thì cái sân nó tan liền. Vậy thì nó có thật thì nó không có thật. Ừ, nó là cái không có. Ừ. À, thầy cứ buồn cười, cái thiện tâm nó đòi nó làm tỳ kheo ni. Mà khi thọ giới tỳ kheo ni ấy, là người ta hỏi một câu, thế cô giả nhờ được ấy, thì cô là được thọ giới, mà không được ấy, là cô không được thọ giới. Có cái tứ y, vị trí nhớ tứ y không? À, người ta giận mình không được giận lại. Người ta mắng mình, người ta đánh mình không được đánh lại. Người ta giễu cợt mình không được giễu cợt lại. Còn cái thứ tư là gì nhỉ? Người ta giễu cợt mình không được giễu cợt lại. Còn cái thứ tư là cái gì?
Đánh mắng, nhớ bốn cái.
Thế là mắng không được mắng lại, nghĩa là mắng nhiếc lại, không được mắng nhiếc lại. Đấy, người ta giận mình ấy, mà mình không được phép giận lại. Tùy theo ni không được phép giận ai qua một đêm cả. Ngày xưa ông Từ Đạo Hạnh, và ông Từ Đạo Hạnh ấy, ông Từ Đạo Hạnh chùa thầy của mình ở ngoài Bắc, con biết không? Chùa thầy đấy, thờ ngài, ngài tu ở cái chùa đấy, ngài Từ Đạo Đạo Hạnh, ngài mới ngài có cái thù với cái ông Đạo Duyên. Cái ông Đạo Duyên cũng là một ông đạo nhưng mà không phải đạo Phật, mà người ta cũng có thần thông. Cái ông Đạo Duyên ông đã dùng cái phép, cách phép của ông thế nào ông giết chết bố của ông Từ Đạo Hạnh. Thế cho nên ông ngài Từ Đạo Hạnh ngài mới báo thù cho ông đó. Ngài muốn báo thù cho ông đó, ngài mới đi tu để ngài có phép, có khả năng để ngài trị lại cho ông Đạo Duyên, để ngài coi như là báo thù cho bố. Thế ngài đi tu ngài có thần thông rồi. Thế ngài mới nén cái dậy, thực ra cái dòng sông chảy trước cửa nhà ông Đạo Duyên đó, Ngài mới ném cái gậy vào cái dòng sông, thì cái gậy, bởi vì Ngài có thần thông rồi mà, cho nên cái gậy nó đi ngược lại. Cái gậy nó, đáng nhẽ nó phải theo cái dòng sông nó chảy xuôi, mà cái gậy nó đi ngược lại. Nó đi ngược lại, Ngài ném từ ở chỗ nào đó, Ngài đứng ở chỗ nào đó, không biết, Ngài ném cái gậy xuống. Thì cái gậy nó đi ngược lại, nó đứng đứng trước cửa nhà ông đạo viên, thì cái gậy nó đứng thẳng lên ở trên dòng sông ấy. Thì cái ông đạo viên này, ông ở trong nhà nhìn thấy, ông cũng không phải là tay thường, bọn chúng mình ấy thì đứng xem, nhưng mà ông thì ông biết ngay, ông cho ông này ông biết ngay đây là một cái mà ông ấy phải trả nợ. Thế ông ấy chỉ nói một câu, ông bảo một vị tỳ kheo không có được giận ai qua một đêm. Thế là cái gậy ngả xuống xuôi dòng đi, nghĩa là nhắc Ngài từ đạo hạnh, nhớ cái giới của mình, tùy theo ni của mình, tùy theo không có được phép giận ai qua một đêm. Đấy. Vì vậy Ngài từ đạo hạnh coi như tỉnh ra, bỏ cái mối thù đó, rồi là đi tu theo đạo Phật, chứ không có, rồi là Ngài đắc đạo ở núi Sài Sơn, tức là cái gọi là chùa thầy bây giờ đấy. Ở ở sân tỉnh sân tây.
Thưa thầy, phải cái câu chuyện mà thầy Khổng Minh Không từ đạo hạnh nó phải nhỉ?
Đấy, đấy cái việc ấy đấy. Dạ. Ngài Khổng Minh Không là từ đạo hạnh rồi về sau cái kiếp sau làm vua Lý gì tôn ấy mà rồi một cái hồ. Dạ. Đấy cái chuyện đấy. Đấy, Ngài Đa Lai Lama này, Ngài giảng thế này. Ngài bảo rằng tôi là một vị Lạt Ma. Đấy. Tôi biết hiến thân cho Phật pháp, hẳn là tôi phải hơn cái con ruồi kia. Cái con vật bé nhỏ ấy, nó bị cái báo chướng khiến cho nó mê muội, nó không biết gì. Thế nhưng mà con ruồi bởi vì nó mê, bởi vì nó mất cái khả năng trí giác, cho nên nó không có cái tinh khôn. Còn tôi ấy, là một con người có cái phước báo, cho nên tôi có trí tuệ hơn nó. Nhưng mà bây giờ tôi dùng cái trí tuệ của tôi lại cậy tôi là ông thầy tu. Tôi có những cái phương pháp để tôi xoay sở mọi người, để người ta phải cúng dường cho tôi. Thế thì rõ ràng tôi tệ hơn cái con ruồi rồi. Bởi vì nó không có cái khả năng, nó không có trí tuệ bằng tôi, cho nên nó không có những cái phương pháp để nó mưu mô, nó xoay sở người này chuyện kia bảo. Thế cho nên rằng tựa hồ như bây giờ một vị Dalai Lama, một vị tỳ kheo thì hơn con ruồi nhiều lắm. Nhưng thật ra trên thực tế thì con ruồi ấy, nó không làm ác được. Chứ một ví dụ như là một ông thầy tùy theo cất một cái tiếng nói một người nào, có thể một cả trăm người người ta nghe người ta tin, phải không? Thì cái người kia phải chết với cái lời nói. Con ruồi nó có làm được việc hay không? Đấy. Thế cho nên cái ngài tự nói là tôi tệ hơn người con ruồi nhiều. Ngài lấy cái thí dụ Ngài nói con ruồi thì thế nó nói chuyện là một ông Đa Lai Lama.
Ngài tên gì rồi thầy?
Người ta cứ gọi Ngài là thế, còn tên của Ngài, tên Tây Tạng mình đâu có nhớ. Việt Nam mình gọi là một vị tỳ kheo, thì cái tiếng Tây Tạng gọi là Đa Lai Lama. Từ đấy, bởi vì mình có cái tánh giác, cho nên mình mới có thể có những cái tài mưu mô cửu quỷ quyệt để làm hại người khác. Mà cũng vì thế cho nên vào địa ngục nhanh hơn là con ruồi. Thế tối nay dính với con ruồi thì nó là một cái thứ đuổi khi mình bị. Ngài gọi nó cái con vật bé nhỏ, nó bị cái báo chướng, cho nên nó không có khôn, không có trí tuệ bằng tôi. Nó đâu có biết hiến thân cho đạo pháp. Còn Ngài là Ngài hiến thân cho đạo pháp, Ngài mới làm tùy theo chứ. Thế nhưng mà cũng bởi vì nó không có cái trí tuệ ấy, cho nên nó không làm những cái việc. Còn một vị tỳ kheo vì có trí tuệ cho nên mới có những cái mưu mô xoay sở, thành ra cái tội nó lại đi sâu lại nặng. Đấy, cho nên thành là cái trí tuệ, đem cái trí tuệ vô sanh của mình mà để đào đường ngõ nách mà đi vào địa ngục. Xoay sở để mà mắc lưới mà đi vào địa ngục. Cho nên tổ mới bảo rằng có cái con đường về cực lạc rộng rãi thanh thang mà lại không đứa nào đi. Mà đằng này phải cái địa ngục cứ là thăm thẳm, là phải tìm đường, phải mưu mô, phải tài giỏi mới vào được, thì người ta lại hay kiếm cái đường người ta đi. Đấy là chúng mình nói về cái tường. Vì thế cho nên cái tánh của tường này chính là cái chân không. Cho nên hành có mấy nè, con lấy một cái rồi con quán hành chẳng khác không, không chẳng khác hành, hành tức là không, không tức là hành. Là mình lấy một cái nó dễ dễ cái hành động nhé. Đấy, như con cầm cái bút kia là người ta đang viết rồi kìa. Đấy, rồi cái viết chẳng khác không, không chẳng khác viết, viết tức là không, không tức là viết. Thế thế cho nên bây giờ mình phải nói, mình nhắc lại cũng đều như thế, tức là cũng như là cái câu trên, sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc, sắc tức là không. Bây giờ là quán cái viết, không quán cái tay, mà cũng không quán cái bút, sắc là cái tay,
quán
cái chuyển động, phân tách cái gì gọi là cái viết. Cái gì gọi là cái viết à? Cái tay là cái viết, hay cái bút là cái viết, hay là cái ngó ngoáy, cái gì đấy, hay là quyển sách. Bây giờ tìm cái viết thì đấy, cô đang viết đấy, mà cái gì gọi là cái viết, thật sự cái gì là cái viết? Bút thì có viết không? Không có bàn tay có viết không? Không có quyển sách có cái viết không? Vậy cái viết là cái gì? Thế cho nên nó chỉ là những nhân duyên hợp lại giả hiện, đặt tên là cái viết, cái nó là cái không có. Thì cái viết cũng thế, mà cái quét nhà hàng thế, là cho nên cô làm cái việc gì anh hùng cái thế nó cũng đến vậy thôi, do nhân duyên mà thôi. Thế như hôm vừa rồi y sư Chí Hải vào đây, về đây hỏi thầy bây giờ chùa bao nhiêu, mấy cái chùa này từng mấy chúng đó, như vậy thì thầy cái coi như là ni sư, thì ni sư hỏi thầy bây giờ cái con cái cả ba, tất cả cái sự nghiệp này thì sư bà có cái ý kiến gì, để coi như là cũng như cái ông này ông hỏi ban nãy đấy, con như phỏng vấn để hỏi mình về cái ý kiến, về cái quản trị cái toàn chúng là như thế này, thì có cái ý kiến như thế nào, tâm hiểu ra làm sao, cái ý kiến như thế nào để mà bây giờ đứng chủ một cái cơ sở mà đông chúng như thế, thì cái ý kiến của sư bà như thế nào. Coi như là hỏi là thầy làm cái gì, làm thế nào. Thế thì một thầy mới bảo rằng thầy cứ thành thật, bởi vì mình quen học ở thầy nhà mình, cứ lấy những cái mình học ở mình nói. Thầy cũng bảo là thì cũng như cái hoa đó, nó đến cái ngày thì nó nở, thì nó phải có sương, phải có nắng, phải có phun tưới, phải có đất, phải có người, phải có sới. Thế bây giờ đại chúng bây giờ có chị em nó nhóm họp ở đây mấy trăm người, thì tôi cũng là một phần tử trong tất cả các phần tử, nghĩa là một cái duyên, là một cái duyên trong tất cả những bậc trăm ngàn cái duyên, thì nó mới thành ra một cái hiện tại như thế này. Thì tôi chỉ là một duyên ở trong tất cả. Thế thì nó cần phải tất cả những cái duyên ấy mà nó hòa hợp được thì nó thành. Mà nếu mà những cái duyên thì nó lại rút đi, một cái duyên này một cái duyên khác nó rút ra, thì nó thành cái sự tan vỡ. chứ đâu có phải tôi quản trị tất cả đâu. Như thầy là như thế. Thế thì như sư mới bảo rằng đây là thiền quán tam luân không tịch. Thế thầy bảo đúng rồi, nhà Phật thì chúng ta mình thì cũng có thiền quán như thế, chứ đâu có thấy mình có một cái có mình đứng ở trong cái việc ấy đâu. Thế đây chỉ là cái nhân duyên hòa hợp. Thế nhân duyên hòa hợp thì nó thành cái sự việc. Mà nếu các nhân duyên nó tan đi thì nó thành không. Thế chứ đâu có phải mình có thể làm gom được hết cả mọi việc đó. Có phải là ở nơi mình mà thống quát tất cả đó. Đây là nhân duyên hòa hợp. Cho nên có tùy nhân nó lại theo tùy duyên. Thế đấy, thì như thế các việc gì cũng thế. Thế đấy là những cái việc lớn. Còn cái việc nhỏ như cái viết này cũng thế. Bởi vì có cái quyển sách, bởi vì có cái bàn tay, bởi vì có cái viết, mà lại bởi vì có cái óc nó chỉ huy. Thế cho nên nó mới thành ra cái sự viết. Thế nếu một duyên mà thiếu thì cái việc viết nó không thành. Thế cho nên cái hành nó chẳng khác không. Thế mà nếu mà không có cái tánh Phật, không có cái Như Lai Tạng thì có cái chuyện ngó ngoáy kia được không? Thế cho nên là chính là Như Lai Tạng hiểu chân như tánh. Tuy nói là nhân duyên hòa hợp thì cái việc thành, mà nhân duyên biệt ly thì cái việc nó không thành. Nhưng mà hòa hợp cũng là Như Lai Tạng, mà biệt ly cũng là Như Lai Tạng hiểu chân như tánh. Cho nên thầy chỉ phục có cái bộ Lâm Nghiêm. Thế cứ học bộ Lâm Nghiêm là nó ra hết, ra nghĩa hết. Còn nói đến cái thức, thì thức có mấy phần. Nói về thức đó, nó thức là không, nó chẳng khác. Thì thật ra nó cùng một nghĩa. Thì ngay cái lúc quán ấy là mình quán cái thức là không rồi. Thì đấy, các bạn, có phải nhân duyên. Thế mà nhân duyên hợp lại thì gọi là hành. Cái khi mà một nhân duyên tan đi thì không có hành nữa. Vậy thì mình lấy cái gì mà mình chỉ cái hành? Cái bút không phải là hành, cái tay không phải là hành, cái tờ giấy không phải hành. Mà nếu nói cái tâm nó biết, nếu không bút không tay thì tâm nó đâu có biết. Đấy. Cho nên cái hành là cái không có. Đấy. Thế thì nó chẳng khác không. Mà nó đã chẳng khác không thì nó tức là không chứ còn gì nữa. Thế còn giải nghĩa nó là Như Lai Tạng thì học là nguyên tí. Thì có cái điện tài của ông Thích Ca mới giảng được cái đoạn ấy chứ còn thì thì mình cứ ở bộ Lâm Nghiêm nói rõ ràng đấy. Thế hành là Như Lai Tạng, mà Như Lai Tạng là hành. Bởi vì thực ra không có cái tánh Phật thì đâu có biết biết. Cho nên then chốt chính là cái tánh Phật. Thế bây giờ con quán cái thức. Nhưng mà đây nhớ rằng đây mình học là mình nói qua loa hoa. Cái con tu là con phải tỉ mỉ, từng tí từng tí một. Hồi xưa thầy bằng các con ấy, cứ vừa giặt áo, căn đối với chẳng sanh thức, căn đối với chẳng sanh thức. Cứ vừa giặt được áo, vừa ngẫm nghĩ, tìm. Thế rồi về sau, vì vậy bây giờ già rồi, nó mệt nhọc, nếu để cái đầu nó giặt bệnh hoạn, nó không ngồi thiền được như chúng, nó không quán được nữa. Nhưng mà nó còn lại cái hiểu cũ từ hồi nhỏ, thành ra bây giờ nó còn tu. Chứ nếu mà không ấy, thì cứ gọi là già bằng tuổi thầy ấy là chỉ đi chơi. Đấy, cho nên bây giờ bé mà không chịu học là những lúc lớn ấy là về già rồi nó nhiều cái chướng ngại. Không, cái đầu nó cứ giật thế này đâu có ngồi quán được nữa. Bây giờ là chỉ hưởng cái vốn ngày xưa buôn bán bây giờ ăn lại. Những cái lúc ngày xưa học bây giờ già thì nó còn dư lại cái giác tỉnh. Thức. Còn bây giờ nhắc lại danh thức có mấy thứ đã. Tôi nhớ biết mà phải chia ra hai, nói có phần tổng phần biệt. Phần tổng ấy thì là nói về cái gì?
Tổng
tức là nói gọi tên là tàu, người ta dịch là tạng thức. Tạng là cái kho. Cho nên người Tàu người ta chữ nào người ta dịch cái tiếng cái ấy, không có như Việt Nam mình mà cứ giải cứ học cái tiếng ngoại quốc. Đó, cái tầng là tạm thức. Thế còn gì đó?
Biệt tức là cái khó thức là lên 6 căn.
Từ 6 căn và phát ra 6 thức. Thí dụ, con nói rõ cái tên nó ra, đâu có vất vả gì lắm. Ảnh căn thì phát ra.
Còn tùy căn thì phát ra tùy thức,
tùy thức. Đó, tuy là sở dĩ thầy bảo con tách ra là bởi vì